có người đàn bà cùng đi với chồng. Họ bị lính para túm được, bắt trói người chồng, bắt anh ta quỳ xuống. Trên đỉnh đầu anh, chúng buộc một cái búa, để nếu anh chống cự là bị đập đầu chết ngay. Trong khi đó, bọn chúng hãm hiếp vợ anh ngay trước mắt anh. Còn nỗi nhục nhã, tủi hận nào bằng. Có người thì bị đến 30-40 tên hãm hiếp luân phiên. Đến 4-5 lần thì chị ngất xỉu. Chúng vẫn tiếp tục hành lạc. Bên ngoài, đám còn lại la hét cười đùa để cổ võ. Đến khi được tha, chị không còn lấy đi được nữa. Phải có chồng cõng. Đến trại tị nạn, nước vàng hôi hám cứ chảy ra đều đều. Người chị càng ngày càng gầy rộc và ốm yếu thêm. Có người khi ở trạm gác para đã bị chúng kêu lên phòng làm việc để điều tra về đêm. Chỉ điều tra chỉ có nghĩa là hãm hiếp. Người phụ nữ chần chừ không chịu đi. Cuối cùng cô ta đã bị họ kéo đi bắn chết ngay. Một bà sầm ở chợ lớn đi cùng hai cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Khi đến trại para ở giữa rừng, ba mẹ con bị giữ lại ở đó. Đêm ấy, trước mặt người mẹ già và cô em nhỏ 15 tuổi, cô chị gái 18, bị 4 năm tên lính para thi nhau hãm hiếp hành hạ. Người mẹ tuổi cực ôm cô gái nhỏ khóc tấm tức. Cô con nhỏ sợ quá run lên như bị lên cơn sốt. Cô gái lớn đau đớn vật vã nhưng không dám chống cự vì sợ cả nhà bị giết. Khi đến trại, mặt cô lúc nào cũng sầu muộn. Có một thanh niên đến trại được ít lâu thì phát điên cuồng, miệng nói làm nhảm. Lúc đầu ai cũng tưởng anh giả vờ điên để được qua trại Khao Y Đang chữa trị. Vì Khao Y Đang ở sâu trong nội địa Thái Lan, an ninh hơn, nên cũng đã có nhiều người giả bệnh tâm thần để được đưa qua đó chữa trị và trốn luôn, không về lại trại Norwest 9 nữa. Về sau, thân xác anh gầy như que củi vì không ăn uống. Suốt ngày đêm, anh ta la hét luôn miệng, kêu tên chị Loan, chị Phượng. Hỏi những người bạn đồng hành của anh mới biết anh có hai người chị gái cùng đi. Hai người chị đã bị lính para hãm hiếp tập thể đến chết trước mắt anh. Vì quá đau đớn và kinh hoàng tột độ, nên anh phát điên thật sự. Đêm đêm, tiếng thét man rợ của anh vang lên nghe như tiếng heo bị thọc tiết, dường như căm hờn, dường như uất nghẹn, làm ai cũng quặn đau, thương xót cho anh và các chị của anh. Một phụ nữ đi với chồng con, bà bị lính Pol Pot hãm hiếp tập thể trước mắt chồng con. Người chồng chịu nhục không nổi, tỏ ý chống cự. Đám Pol Pot đập đầu người chồng chết ngay. Đứa con sợ quá la khóc, chúng cũng bắt chết luôn đứa con. Người vợ quá đau lòng nổi cơn điên. Sau đó bọn Pol Pot đem chị ta ra đưa cho Hội Hồng Lập Tự Quốc tế để đổi giáo. Người phụ nữ đau khổ đến phát điên này đến trại với bào thai vì sự hãm hiếp của lính Pol Pot. Tưởng cũng nên nhắc lại, vì lòng nhân đạo, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế muốn cứu dân tị nạn đã trao đổi với lính Pol Pot. Mỗi đầu người tị nạn Việt Nam, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế sẽ trả cho họ 5 tạ gạo.
Một anh trong tổ nhà bếp kể lại là anh ta luôn gặp một người phụ nữ tàu lai Việt. Bà ta bị mất trí. Ở tổ của bà có phần cơm cho bà, nhưng bà không ăn mà chỉ vác xong nồi lên nhà bếp xin cơm và đứng nhìn anh ta cười. Hễ anh này cho cơm thì bà đi về tổ, còn không cho thì bà đứng đó đến tối. Không ai biết là tại sao bà ta bị mất trí, mà chỉ biết là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã thấy bà đi lang thang thất thểu một mình giữa đường. Họ nhìn thấy vậy nên chở bà ta vào trại tị nạn. Có nhiều đêm, những người tị nạn lang thang đến bên cầu biên giới, bắc ngang qua giao thông hào chống xe tăng tại trại Norwest 9. Lính Thái la hét lên đạn dọa bắn, nhưng họ vẫn lùi lũi đi tới. Sau cùng lính Thái biết là họ mất trí, nên phải xốc nách đưa họ về lều của họ. Đa số bị thác loạn thần kinh chỉ vì họ là nạn nhân của lính para hay lính Pol Pot, hoặc thân nhân họ bị giết hại hay bị chết vì những cuộc giao tranh ở dọc đường trốn tránh. Có một trường hợp của anh TV là người Miên sinh sống ở Việt Nam. Anh đến trại vào ngày 30 tháng 4 năm 1980. anh gặp nạn giữa đường. Trên đường đi, anh bị những người dẫn đường bỏ rơi, giao cho nhóm khác. Bạn đồng hành với anh có tổng cộng là 16 người. Khi đi dọc đường thì nhóm của anh TV gặp các lực lượng giao tranh. Không biết là có đụng độ giữa lính Para và Pol Pot hay giữa Pol Pot và Cộng sản Việt Nam. Chỉ biết là tất cả mọi người đều chạy lạc tứ tán. Anh TV lạc vào rừng suốt 5 ngày trời, không ăn không uống. Ban đêm anh ta liếm lá cây rừng để đỡ khát. Anh phải đi tiểu và uống lại nước tiểu của chính mình. Cuối cùng anh kiệt sức bò lết ra phía đường mòn nằm chờ chết tại đó. May thay, anh gặp một đoàn vượt biên đi sau, thấy tình cảnh của anh nên họ kéo anh đi theo luôn. Vì thế anh đến được trại. Còn những người bạn đồng hành lúc trước không thấy đến, có thể họ đã bị chết, hoặc bị lính Pol Pot bắt giam, hoặc bị Việt Cộng giữ lại để đem về bỏ tù ở Việt Nam. Có một thời kỳ mà nhân số tới trại giảm xuống thấy rõ. Những người may mắn đến được trại là những người bị thương, lết không nổi, chân tay sưng tấy lên, phải có người xốc nách đưa vào trại. Lúc ấy, dù rằng người Việt Nam tị nạn trốn tới rất nhiều, nhưng đến trại tị nạn rất ít. Họ bị lính Pol Pot chặn xét và cầm tù hành hạ. Người nào cũng đầy vết bầm tím trên thân thể. Họ bị Pol Pot đánh thừa sống thiếu chết. Đến khi thấy họ tàn tạ, lê lết đi không nổi, lính Pol Pot bèn đem họ ra để đổi lấy gạo của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Những người này khi nhập trại, phải nằm nhà thương của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế rất lâu. Có người bị đánh trọng thương, nên phải qua điều trị tại bệnh viện Khaoidang. Họ kể lại là họ bị giam ít nhất 2, 3, 4 hay 5 tháng trong các nhà tù của Pol Pot. Nếu Việt Cộng tấn công tới, thì những người tù tị nạn Việt Nam bị lính Pol Pot trả thù bằng cách đập đầu, chặt đầu hay hãm hiếp. Phụ nữ Việt Nam đều bị làm nhục cả. Ít có người tránh được bàn tay của những lực lượng Pol Pot hay Para. Còn những người tị nạn Việt Nam thuộc thành phần mà lính Pol Pot cho là hận thù, không chấp nhận được, là họ chặt đầu ngay. Theo lời kể của anh Thanh, thì tối 28 tháng 3 năm 1980, lính Para đến lều để bắt hai cô con gái của một gia đình và kéo đi. Các cô la hét và chửi rủa. Tiếp theo đó là những tiếng thét rùng rợn thê thảm cùng với tiếng chửi rủa của Para, và cuối cùng là tiếng súng. Tiếng hét thất thanh lúc xa cơ làm cho tất cả mọi người đều bủn rủn tay chân. Từ sau đêm đó, bọn lính Para hành hạ tất cả dân tị nạn ở trại. Đàn ông thì bị đi đào mương, đào hố giao thông hay đào mìn. Còn phụ nữ và con gái thì bị dẫn đi hãm hiếp hay bị đánh đập và làm nhục. Theo lời kể của anh B, thì đã có một trường hợp vì người tị nạn bị lính Para giam lỏng và hành hạ. Anh ta đến tìm nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế để xin được nhận vào trại tị nạn khác. Lính Para để ý và tìm dịp giết anh ta. Lần sau anh ta làm liều, cố gắng năn nỉ nhân viên Hội Hồng Thập Tự để xin cứu vớt anh, kẻo anh ta sẽ bị bọn Para giết. Nhân viên hội hứa sẽ tìm cách đưa anh ta thoát khỏi nơi đó vào tuần tới. Anh ta bảo rằng tuần sau thì quá muộn vì họ sẽ giết tôi ngay đêm nay. Quả thật, ngay đêm đó, lính Para đập đầu anh ta chết vỡ sọ. Tuần sau, khi Hội Hồng Thập Tự đến hỏi tên anh ta, thì lính Para nói dối rằng anh ta đã trốn khỏi trại tù. Kỳ thật, bọn họ đã giết anh một cách thảm khốc.
Có trường hợp khi người dân tị nạn đến vùng Nom Chat, nơi này thuộc quyền điều khiển của Sihanouk, họ cũng bị đối xử ác độc và bị giết hại. Một người tị nạn khai lúc trước là lính không quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lính Para hỏi, mày là lính không quân thì sẽ biết nhảy dù. Đâu? Mày leo lên cây kia rồi nhảy dù xuống cho tụi tao xem coi. Anh ta khóc, lại van xin tha. Nhưng chúng lấy gậy đánh anh. Sau cùng, vì bí quá, anh ta phải leo lên cây. Ở dưới có 3-4 đứa rung cây thật mạnh để anh rớt xuống. Cuối cùng, Anh cũng bị té, nhưng may không bị gãy chân. Có gia đình khi trốn chạy, người vợ bị bắn đang ngất ngoài chờ chết. Người chồng đành phải bỏ đi vì nếu luẩn quẩn ở đó rồi cũng bị bắn chết. Có một số thanh niên tị nạn vì ở trại Pol Pot quá khổ nên tổ chức nhắm hướng Thái Lan mà trốn. Không may, lính Pol Pot biết được, chúng báo động rồi bao vây bắt được lại Chọn Ồ. Các nạn nhân bị đánh đập tơi bời đến gần chết. Một trong những nạn nhân ấy là anh T, hiện ở Huntington Beach, California, Hoa Kỳ. Một thanh niên đi chung với cha ruột và người yêu. Lúc vào khu rừng biên giới, cô gái bị bọn lính para hành hạ hãm hiếp tập thể đến ngất xỉu. Người thanh niên sau nhiều lần chứng kiến người yêu bị làm nhục, anh vùng lên, chạy đến bên cô, mắng chửi kẻ thù. Thế là một chàng súng kèm theo với một chuỗi cười man rợ cuồng điên. Người thanh niên gục xuống dưới đám cỏ, máu tuôn tràn hòa. Cô gái bất động và không hề hay biết là người yêu của mình đã chết oan. Ông bố già mở chừng hai mắt, tim và máu trong người ông cơ hồ đông cứng lại. Ông chết sững giữa xác con và hình hài bất động của người con dâu tương lai. Vài ngày sau, sau nhiều lần bị hành hạ tiếp, ông và người con gái được thả cho đi. Tại trại tị nạn, hai tháng sau, cô gái được phép của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và quân đội Thái Lan cho sang trại Khao Y Đàng để phá thai bất đắc dĩ của đám lính para. Trong số đàn bà, thiếu nữ, chỉ có một số nhỏ là may mắn thoát nạn, còn đa số đều bị hãm hiếp cả. Đám lính para và Pol Pot đều có những lối hành hạ tra tấn nạn nhân thật dã man, đều cáng, mọi rợ và vô nhân đạo. Chúng dở nhiều trò như mèo vờn chuột. Với những nạn nhân, sau khi bị hãm hiếp tập thể, không còn sức lực đứng lên được. Vì thế, khi chúng hô đứng lên để đi tiếp, cô ta không thể đứng lên được vì quá đau đớn. Chúng đã cho nghe một loạt đạn vào ngực, nạn nhân ngã nhoài trên vũng máu tươi. Còn có người bị chúng nhét ngay bắn súng vào chỗ kín. Họ càng đau đớn la khóc van lạy thì bọn chúng càng vui thích cười ầm. Còn có trường hợp nạn nhân bị cả cái đèn pin vào chỗ kín, máu hòa lẫn nước mắt, nạn nhân vùng vẫy và khóc thảm thiết. Những tiếng kêu thất thanh như heo bị thọc tiết. Phật ơi, Chúa ơi, bố ơi, mẹ ơi, làm nát tim những người chứng kiến bất đắc dĩ. Chúa ơi, Phật ơi, tại sao dân tộc con mãi đau khổ thế này? Tại sao những thiếu nữ thơ ngây trong trắng, đẹp như thơ, xinh như mộng, lại bị vùi dập phũ phàng đến như thế? Một nạn nhân khác nhất định chống cự đến cùng. Bọn quỷ dữ thi nhau đè cô, rồi dùng sức mạnh banh hai chân cô ta, rồi cắn xé người cô. Họ còn dã man kê súng bắn sát mang tai người thiếu nữ và chửi rủa, hàng loạt đạn làm tai cô ù lên. Sau đó, khi còn may mắn lết được đến trại tị nạn, cô thường hay hôn mê khóc rú lên thảm thiết, nghe đến sởn gai ốc. Cô luôn miệng kêu lên, bố ơi, bố ơi. Chắc là bố cô còn kẹt lại ở Việt Nam đã thương yêu và nâng niu con gái như ngọc. Chắc ông sẽ đau đớn biết chừng nào khi nghe con mình mất mát quá phũ phàng. Chắc ông sẽ chua xót khi nhớ đến hai câu ca dao. Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.
Có một nhóm thanh niên cùng đi với nhau. Giữa đường, họ bị lính Pol Pot tình nghi là Việt Cộng, nên đuổi rượt bắn. Các anh tan hàng, chạy tứ tán, không biết phương hướng. Có người vì quá sợ nên chạy ngược trở về phía sau, bị Việt Cộng bắt lại. Có người trốn sâu trong rừng và đạp mình chết. Có người bị Pol Pot bắt giữ. Bao nhiêu bằng cấp và giấy tờ của anh bị bọn họ xé nát và vứt tung như bươm bướm. Anh Tùng kể lại là nhóm của anh bị Pol Pot bắt lại. Rồi họ bắt cả nhóm của anh xếp thành một hàng ngang. Cả nhóm được cho đi tới vài bước. Ở đằng sau, lính Pol Pot lên nòng đạn kêu răng rắc. Khi nghe bọn họ lên cò, tất cả các nạn nhân đều nằm thụp xuống và bò lết đi. Ai may mắn thì thoát và chạy cho mau. Ai rồi bị thương bò lết, nằm đau đớn lăn lộn trên vũng máu. Có người bị trúng đạn chết ngay, có người chạy lạc vào rừng, phải bứt cỏ mà ăn. Họ chờ đến đêm để hút, lấy xương đọng trên cỏ cho đỡ khát. Sau đó vào ban ngày, họ phải quanh quẩn ở các lùm cây để chờ khi đêm đến mà đi tiếp. Nhưng ban đêm, không chút đèn đóng, không địa bàn, không người hướng dẫn, họ bị lạc, đạp phải mìn, bị trông, bị vắt rừng, mũi rừng đốt và hút máu. Có khi lại bị rắn cắn mà chết, sức người mòn mỏi, có người vì quá khát, có ảo giác lại thấy cả một dòng sông trước mặt, có người phải tiểu ra để uống lại, có người nằm ngáp, chờ chết dưới cơn nắng dữ dội. Có nhiều người vì đi bộ lâu không quen nên chân sưng lên và rớm máu, họ phải bò lết hay nhờ bạn đồng hành cõng đi. Nhưng ai nấy đều mệt, có khi vì quá sức chịu đựng, họ để nạn nhân ở lại dọc đường, rồi họ đi tiếp. Lúc ấy nạn nhân chỉ còn nằm chờ chết, hoặc sẽ chết đói và chết khát mà thôi. Nỗi thống khổ của người dân tị nạn không chỉ chừng ấy, mà còn trùng trùng điệp điệp, như bị bệnh hoạn, tiêu chảy, sốt rét, bị nạn ruồi bu mũi cắn, nạn thiếu ăn, thiếu nước uống, và thiếu những nhu cầu hàng ngày. Nạn thiếu mền, thiếu mùng nên bị mũi cắn, nạn bị bọn người tị nạn có chức quyền hành ở trại ăn hiếp, ăn trận đồ ăn mà Hội Hồng Thập Tự đã cấp phát, nạn bị những người khác moi thư của thân nhân gửi đến để ăn cắp tiền trong thư, nạn bị giam và cạo chọc đầu, hay có những người bị lính Thái Lan nhốt vào chuồng cọp.
Những câu chuyện tự tử vì tuyệt vọng và chán nản. Năm 1984, có một người tự tử bằng cách thắt cổ với cà ma, là một loại khăn quấn đầu của người Miên. Anh ta vào núi treo cổ sau một con dốc hơi khuất, không ai hiểu được nguyên do. Năm 1985, một người đàn bà tự tử bằng 20 viên thuốc trị sốt rét, không biết được lý do. Một thanh niên tự hủy hoại thân thể sau khi nhiễm bệnh thần kinh, anh đã tự đập nát dương vật bằng 2 cục đá. Một thanh niên khác, từng làm trong phòng y tế, đã tự tử bằng cách chích 3 ống thuốc an thần, cũng không tìm được lý do tại sao. Trong phần này, chúng tôi xin mô tả đời sống của người dân tị nạn đường bộ tại các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan và Campuchia. Sau này có rất nhiều trại tị nạn được lập ra, như trại Norwest 82, trại Dongrek, trại CQ. Nhưng ở thời điểm từ ngày 10 tháng 4 đến 15 tháng 10 năm 1980, chúng tôi sẽ chỉ lần lượt trình bày những gì chúng tôi nghe, thấy, sống và ghi nhận trong thời gian ấy tại các trại Non Chan, Norwest 9, Panasonic Home Holding Center và Rancis Transit Center mà thôi.